I love the calendum tantarevan, Jesu gantai long from yan. Vadum in long chakum yauta vui ha. Nai tu tai long ai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jesus vota chapian te roi ta kha vang tam va cha trong.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính mời quý vị thính hữu theo dõi mục Sống Đạo trong đời. Đề mục là lịch sự và tôn trọng. Chuyện kể rằng ngày kia có một người đàn ông ăn mặc rất bình thường bước vào một nhà thờ tại Hòa Lan. Vì chưa đến giờ hành lễ nên các dãy ghế còn rất trống. Có lẽ người đàn ông này mới đến đây lần đầu nên ông có vẻ ngập ngừng rồi mới bước vào băng ghế gần phía trước và ngồi xuống trầm tư. Vài phút sau đó, có một thiếu phụ sang trọng bước vào, đi thẳng lên ngay băng ghế ấy, nhìn thấy người đàn ông lạ mặt ngồi ở chỗ mà bà thường ngồi. Bà bèn cọc lóc bảo ông ta phải rời chỗ đó vì đó là chỗ thuộc riêng của bà. Trước một thái độ vô lý như thế, vì đây là thánh đường, làm sao có chuyện chỗ ngồi thuộc về ai? Nhưng người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đứng dậy, đảo mắt nhìn qua bên phải, rồi bước về phía một dãy ghế khác, im lặng ngồi xuống, tiếp tục phút trầm tư. Khi buổi lễ bắt đầu, vị linh mục chánh xứ trân trọng giới thiệu với giáo dân về sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt. Linh mục hướng về người đàn ông nọ, chào mừng và giới thiệu Ngài Oscar, vua nước Thụy Điển, rồi mời vua lên ngồi trên chiếc ghế danh dự. Đức vua đến đây để thăm nữ hoàng và ghé qua dự lễ tại nhà thờ này. Bối rối và xấu hổ, thiếu phụ nọ lặng lẽ đứng dậy bước nhanh ra khỏi thánh đường. Không ai biết trong lòng bà nghĩ gì. Thật vậy, có những nỗi day dứt khôn tả trong đời người. Nhưng có lẽ nỗi day dứt của thiếu phụ trên đây là một kỷ niệm buồn muôn thuở và là một bài học khó nhớ đời, khó quên về tánh kiêu căng, tự phụ, tánh xem thường người khác. Khi ta tôn trọng ai, ta thường quan tâm đến nhu cầu và quyền lợi của họ. Ngược lại, khi xem thường ai đó, chúng ta thường có khuynh hướng muốn tước đi cái lẽ mà họ đáng được hưởng. Nhưng những rắc rối trong hội thánh thường xuất phát từ sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Ai cũng nghĩ mình đáng tôn trọng hơn người khác, nhưng chính tình yêu thương sẽ giúp tránh sự cạnh tranh. Hội thánh sẽ được phục hưng nếu mỗi tín hữu đều biết nhường chỗ quan trọng cho người khác một cách chân thật. Vì trong Kinh Thánh sách Philip đoạn 2 câu 3, Chúa dạy rằng: chớ làm sự chi vì lòng cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác là tôn trọng hơn mình. Ôi, lời Chúa dạy thật là chí thành, chí tâm. Nguyện xin Chúa Thánh ngự trị trong lòng chúng con, nhắc nhở chúng con khi chúng con nói năng hành động. Xin hướng dẫn tâm ý chúng con trong mọi nẻo ngay lành, để chúng con được hưởng ân phước từ nơi Cha. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Xin mời quý vị cùng tôi, chúng ta nghe lời Chúa phán dạy và được Thánh đồ Giăng ghi chép trong Thánh kinh Tân Ước, sách Giăng, đoạn 18, câu 33 trở đi. Phi-lát bàn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bàn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tên tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bàn kêu lên nữa rằng: đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Bấy giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn ngài. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai đội trên đầu ngài và mặc cho ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với ngài rằng: lại vua dân Giu-đa. Họ lại cho ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều. Và Phi-lát nói cùng chúng rằng: kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy ngài thì kêu lên rằng: hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng: chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng: chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng: ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi ngài rằng: ngươi chẳng nói chi với ta hay sao? Ngươi há biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ đó, Phi-lát kiếm cách để tha ngài. Nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: ví bàn quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Cê-sa. Vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Cê-sa vậy. Phi-lát nghe lời đó, bàn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi ở trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Ga-ba-tha. Và bây giờ là ngày sám sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: vua các ngươi kia kìa, những người đó bàn kêu lên rằng: hãy trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng: ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi. Người bàn giao ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1687, chánh phủ Pháp quốc dưới triều đại của vua Louis thứ 14 đã bắt bỏ tù một người mà họ cho là phải giấu kín thân thế của người đó. Lịch sử cho biết rằng tù nhân đó, người cao lớn, thích ăn mặc sang trọng và được các cận vệ đối xử một cách cung kính. Nhưng có một phần nhỏ khác cho biết về người đó bị bắt buộc mang mặt nạ suốt trong 60 năm trường để che giấu thân thế của người. Có nhiều dư luận khác nhau về con người mang mặt nạ che đậy thân thế này. Một trong điều đáng chú ý hơn hết và cũng không có gì căn bản lắm là dư luận cho rằng người tù mang mặt nạ đó có thân thế là anh em sanh đôi với vua Louis thập tứ. Vì không muốn người anh em sanh đôi này giành ngôi nên phải bác bỏ tù và phải mang mặt nạ sống một cuộc đời đội lốt cải dạng. Người tù mang mặt nạ đã chết vào năm 1703. Thân thế bí ẩn của người không bao giờ được bật mí cả. Quả thật là một giả thuyết mê hoặc. Có phải là người tù kia anh em sanh đôi của vua Louis thập tứ chăng? Có lẽ lịch sử nghi ngờ, nhưng nó vẫn là một sự huyền hoặc. Một người trở thành ông vua, một người trở nên tù nhân. Giữa hai người có cái gì khác nhau? Điều gì để được công nhận cho một người được làm vua? Có phải con người của ông ta nhìn giống như vua chăng? Không hẳn là như vậy. Vì các vị vua đều có thân hình dáng dấp khác nhau cả. Có người đẹp trai, tướng tác khôi ngô tuấn tú, nhưng cũng có người dáng dấp tầm thường, bình dân. Naomi Medans of Lodi tại California kể chuyện một đứa cháu nội lên 7 tuổi của bà là Joshua. Joshua tham dự lớp Kinh Thánh Hà. Lớp Kinh Thánh Hà lấy đề tài là What Would Jesus Do? Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu sẽ làm gì? Và họ viết ở trên biểu ngữ 4 chữ tác đó là WWJD. Vào một buổi chiều, má của Joshua bảo nó thay quần áo. Joshua nhìn lên tấm biểu ngữ có 4 chữ WWJD và nói: What would Jesus do? Người mẹ trả lời rằng bà nghĩ Đức Chúa Giêsu làm những điều gì mà mẹ ngài bảo Chúa làm và thay đổi quần áo. Joshua suy nghĩ trong chốc lát và nói: con không biết. Dường như Chúa chỉ mặc một bộ đồ giống nhau trong mỗi bức tranh mà con đã thấy ngài. Thưa quý vị, có phải quần áo làm nên một ông vua chăng? Chắc chắn là không phải vậy. Vậy thì dấu chỉ về một ông vua là gì? Có thân thế như thế nào? Không một người nào được bầu cử ông vua. Không một ai có thể là vua trúng số độc đắc. Vương vị là cha truyền con nối. Chỉ có những kẻ sinh ra trong gia đình hoàng gia thì mới được công nhận là truyền ngôi vị mà thôi. Trải qua mọi thời đại trong lịch sử, có nhiều quốc vương tội ác, phá hoại, và ngay cả có kẻ làm vua điên cuồng như quốc vương Caligula La Mã, được biết là một ông vua phạm thượng và kiêu ngạo. Quốc vương Domitian La Mã ăn 3 hoặc 4 tiệc mỗi ngày và đòi các cận thần của ông xưng hô ông là một hung thần. Những điều này đã không xứng đáng là họ đã xuất thân từ hoàng gia, vì tánh tình và năng lực không thành vấn đề, cũng như thân thế. Trong vụ án của Đức Chúa Giêsu, Phi-lát cố gắng xác định thân thế tù nhân Giêsu. Ngài là ai mà tuyên bố là vua? Ngài là con người bình thường, ăn mặc bình thường, trong hình dáng không có chút gì ham dọa, gọi là quốc vương La Mã. Trong khi đó, người Do Thái có lời lẽ xúc phạm và tạo phản. Phi-lát tra hỏi tù nhân Giê-xu như vậy. Phi-lát bằng vào trường án truyền đem Đức Chúa Giê-xu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta vậy? Cái cách mà Đức Chúa Giê-xu nói với Phi-lát là để tìm hiểu sự nhận định của chính cá nhân Phi-lát về thân thế của Ngài. Và cái cách này, trước đây Đức Chúa Giê-xu cũng đã hỏi các môn đồ của Ngài về điều này. Trong Thánh Kinh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn thứ 16 câu thứ 13 đến câu thứ 20, câu chuyện ghi lại như vậy: khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cê-sa-rê Philip, bàn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Jonah, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bằng là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hãy điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu, là Đấng Christ. Ở đây Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ về thân thế của Ngài để tìm hiểu chính các môn đồ của Ngài, để tìm hiểu chính Phi-e-rơ có nhận định như thế nào. Và cùng một cách đó, Ngài cũng trả lời với quan tổng đốc Phi-lát khi quan tổng đốc này tra hỏi Ngài. Chúa Giê-xu, Ngài dành cho Phi-lát một cái sự quyết định: ta là tội nhân hay là một vị vua? Điều này nhắc cho chúng ta về học giả cơ đốc giáo C.S. Lewis lý luận rằng, nếu Đức Chúa Giê-xu không phải là một người gian dối hay là không điên, thì Ngài là Chúa, là đấng cứu thế. Nhưng Phi-lát không thích cái sự thật, giống như những nhà chính trị, họ chỉ muốn làm vui lòng những người đầu phiếu để lấy điểm mà thôi. Phi-lát trả lời cùng Chúa Giê-xu như vậy: nào có phải ta là người Giu-đa đâu? Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: Nước ta, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bạn nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đạn ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bàn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh ra và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe tiếng ta. Đấu lý với Chúa Giê-xu để làm lung lạc tinh thần của Chúa không được. Quan tổng đốc Phi-lát bằng áp dụng sự tra tấn đối với Chúa Giê-xu. Bây giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai đội trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng: Lại vua dân Giu-đa. Họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát một lần nữa lấy khẩu cung Đức Chúa Giê-xu. Người lại trở vào nơi trường án mà nói cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói chi với ta hay sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và có quyền đóng đinh ngươi sao? Nếu thân thế là một dấu chỉ về một vị vua, thì thưa quý vị, quyền lực là dấu chỉ thứ hai đối với một vị vua. Những vị vua trong thời kỳ xa xưa hầu hết cái quyền hành không bị giới hạn. Mặc dầu Phi-lát giữ chức thống đốc, nhưng ông có quyền hành trên những công dân trong khu vực của ông. Lắng nghe câu hỏi của Phi-lát, chúng ta tự hỏi lấy mình: quyền lực thật sự là gì? Có phải Phi-lát có quyền vì cớ có thể làm cho người chết, hay là Chúa Giê-xu có quyền vì Ngài có thể làm cho người chết sống lại? Một lần nữa Phi-lát lấy khẩu cung Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: Vua các ngươi kia kìa. Những người đó bằng kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên thập tự đi. Phi-lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, ở đây chúng ta thấy dân chúng chọn vua nào? Tiberius Sê-sa là vương quốc của La Mã hơn là mạng sống của Đức Chúa Giê-xu. Thật là một sự phũ phàng. Đây là một sự lựa chọn kinh ngạc vô cùng. Dân Do Thái là dòng giống đã được Đức Chúa Trời lựa chọn. Ngài là vua, thế mà bây giờ họ lại chọn Sê-sa là vua của họ. Quá thật như lời Kinh Thánh phán dạy rằng: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Thưa quý vị, ở đây dân Do Thái đã chọn Sê-sa, vương quốc của La Mã, tức là chọn về thế gian, chọn về đời này. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Danh hiệu của Đức Chúa Giêsu là gì? Ở đây chúng ta hãy nghe Kinh Thánh ghi chép lại như sau. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giêsu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đạp đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bằng nói với Phi-lát rằng: xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: lời ta đã viết thì ta đã viết rồi.
Vâng.
Cái dấu chỉ thứ ba của một vị vua là cái quyền kế thừa. Quyền lực của Cê-sa La Mã hơn hay kém nếu so với quyền lực của Chúa Giê-xu. Trong thời gian cai trị La Mã, Tiberius Cê-sa càng ngày càng mất lòng dân. Ông ly dị người vợ đầu tiên mà ông thương mến để cưới một người nữ có thể hỗ trợ cho ông về mặt chính trị. Ông đã làm nhiều lầm lỗi trong việc trị dân. Ông không tin cẩn các cố vấn, và trước khi ông chết, ông bị khủng hoảng tinh thần và bị cô lập. Ông chết không có bao nhiêu người thương tiếc. Nhưng khi Chúa chết, có hai người xin được lấy xác của Ngài, đó là Joseph Arimatha và Nicodem. Joseph sắm đầy đủ các đồ tẩm liệm thuốc thơm, và Nicodem thì lo các loại thuốc thơm cho một tang lễ của hoàng gia. Họ làm những điều chắc chắn rằng con người đã chết thay cho nhân loại, đã được tẩm liệm và mai táng như một vị vua. Và cho đến ngày nay, hơn một tỷ người của mọi nước, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng trên thế giới công bố rằng Giêsu là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Còn quý vị hôm nay chưa có tiếp nhận Ngài là vua, là Chúa, quý vị nghĩ như thế nào?
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm Tin và Nhân Ái, Hộp Thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.